những khía cạnh khác của tình dục. Tính dục và sức khỏe. Bao giờ thì bạn cần đến gặp bác sĩ nam khoa?
Chuyện bình thường của nữ giới là đều đặn tới khám chỗ bác sĩ phụ khoa để kiểm tra các bộ phận sinh dục. Nhưng với cánh con trai, chuyện tới gặp bác sĩ nam khoa lại là ngoại lệ. Người ta gọi các chuyên gia ngành nam khoa là androgen, và cho tới nay thì lực lượng này vẫn còn ít ỏi. Họ đa phần làm việc trong các trường đại học và chuyên ngành của họ là giúp đỡ cho những người đàn ông gặp các vấn đề về hóc môn hay sinh sản. Cả bạn cũng có lẽ đang ấp ủ những câu hỏi về cơ quan sinh dục của mình, nhưng bạn không cần chuyên gia cho việc đó, vì bác sĩ gia đình chắc chắn cũng có thể trả lời cho bạn. Nếu bạn nghi ngờ liệu mọi thứ của mình có phát triển bình thường hay không, thì hãy yêu cầu bác sĩ xem các cơ quan sinh dục của bạn. Bạn có thể nói chuyện thẳng thắn đối với ông ấy, thì đó là chuyện hàng ngày và chẳng kỳ lạ chút nào. Nếu bạn không tin tưởng vị bác sĩ gia đình hoặc vì một lý do nào đó mà không muốn gặp người ấy, thì bạn hãy tìm một chuyên gia, một bác sĩ chuyên ngành về thận và bàng quang hoặc một bác sĩ nhi. Khi bạn thấy cơ quan sinh dục bị ửng đỏ hay có nốt mẩn đỏ, thì đó có thể là một vụ nhiễm trùng. Trong trường hợp đó thì một bác sĩ da liễu sẽ là đối tác trò chuyện thích hợp. Còn một khả năng khác, bạn có thể cùng bạn gái tới chỗ bác sĩ phụ khoa. Cả người này cũng hiểu rất rõ về phái nam, và nếu bạn thực sự cần điều trị thì chắc chắn bác sĩ phụ khoa sẽ hướng dẫn bạn cần gặp ai và đi đâu.
4 lý do khiến bạn cần gặp bác sĩ nam khoa.
Nếu bạn gặp vấn đề với khả năng hưng phấn, cương cứng của dương vật và xuất tinh, và khi bạn thấy tự nhất thiết cần bác sĩ tư vấn. Nếu bao quy đầu của bạn không chịu để bạn kéo hẳn xuống, hẹp bao quy đầu và bạn cần bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ hay nong ra. Nếu cặp tinh hoàn của bạn không phát triển đầy đủ. Nếu các tuyến sinh dục bị sưng tấy.
Các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Một bức tranh tổng quát.
Các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục là gì? Đây là những căn bệnh truyền nhiễm, chủ yếu lây lan qua quan hệ tình dục. Một số căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, cụ thể là bệnh giang mai, bệnh lậu, mũ, bệnh hạ cam, cũng như các bệnh viêm ngoài da, là những căn bệnh đi kèm với nghĩa vụ cảnh báo. Điều đó có nghĩa, khi phát hiện thấy một ca bệnh như thế, bác sĩ phải báo ngay cho sở y tế mà không khai tên của bệnh nhân. Động tác thông báo này chỉ nhằm mục đích thống kê về sự lan truyền của những căn bệnh đó. Hiện tượng nhiễm trùng xảy ra như thế nào? Hiện tượng nhiễm trùng xuất hiện khi mầm bệnh, vi trùng, virus hay các loại vi khuẩn khác của một căn bệnh lây lan qua đường tình dục lọt vào trong cơ thể người. Thường thì chuyện này xảy ra qua quan hệ tình dục. Với một số mầm bệnh thì chỉ cần những giao tiếp thân mật của cơ thể, ví dụ như hôn hoặc petting, là đủ để truyền bệnh. Mầm bệnh sống đặc biệt dễ chịu trong lớp màng nhầy ở miệng, trong các cơ quan sinh dục của nam lẫn nữ và trong ruột người. Đó là nơi chúng có thể phát triển rất tốt và từ đó mà lan rộng ra. Làm cách nào nhận ra là người ta đã nhiễm bệnh? Những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục thường bắt đầu khá hiền lành, với những triệu chứng rất khó nhận ra, nhưng chúng có thể gây nên những hậu quả trầm trọng, ví dụ vô sinh hoặc tăng khả năng bị ung thư, thậm chí ảnh hưởng đến cả hệ thống thần kinh, giang mai. Trong giai đoạn đầu, tất cả những căn bệnh này đều có thể được chữa trị với khả năng thành công khá lớn. Một số bệnh có thể được chữa khỏi hẳn, một số khác, đặc biệt là những căn bệnh do virus gây nên, dù không được chữa khỏi hẳn thì cũng có thể được đưa vào trạng thái ngủ yên. Cơ hội chữa trị kịp thời và thành công các căn bệnh tình dục thường bị cản trở vì người mắc bệnh không để ý đến những triệu chứng ở giai đoạn đầu. Ví dụ, cảm giác xót buốt khi đi tiểu hoặc các mụn nước tại bộ phận sinh dục, hoặc đủ để thấy nhưng quá ngượng mà không nói ra chuyện này hoặc đi khám bác sĩ. Nhưng một số căn bệnh tình dục càng lâu được phát hiện và chữa trị thì nó càng dễ có khuynh hướng gây ra những hủy hoại nặng nề. Kể cả những hủy hoại không thể khắc phục, khả năng lây nhiễm sang cho bạn tình cũng cao hơn. Các thiếu nữ thường chỉ nhận ra là mình đã mắc bệnh khi đã khá muộn rồi. Các triệu chứng nhiễm trùng ở phái nữ không được rõ ràng như với phái nam. Hiện tượng cơ thể tiết chất nhầy, khí hư, cảm giác ngứa hoặc buốt khi đi tiểu, trong mọi trường hợp, đều là những dấu hiệu đáng để ta nghi ngờ là có bệnh. Những ai nhận thấy ở bản thân mình dấu hiệu của một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc hiện tượng nhiễm trùng phải ngay lập tức thông báo cho bạn tình của mình được biết. Người bị nhiễm bệnh không cần xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Chuyện nhiễm bệnh này xảy ra thường xuyên hơn là các bạn tưởng. Chỉ có điều, người ta không biết mà thôi.
Nhiễm bệnh làm gì đây?
Nếu bạn nghi mình đã bị nhiễm bệnh, hãy đến gặp các bác sĩ ngay lập tức. Bạn làm chuyện này càng sớm thì việc chữa trị càng đơn giản và thành công. Các bác sĩ da liễu, lẫn các bác sĩ phụ khoa và các chuyên gia về tiết niệu đều chữa trị các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu đến các sở y tế, bạn có thể được chữa trị các loại bệnh này miễn phí. Nhưng người bạn tình của bạn luôn phải được cùng chữa trị. Trong thời gian này, quan hệ tình dục là chủ đề cấm kỵ, kể cả với một bạn tình mới. Chỉ tới khi bác sĩ đã gỡ lệnh cấm, hai bạn mới lại có được cùng nhau ân ái. Kết quả chữa trị phải được kiểm tra lại nhiều lần. Bác sĩ có nghĩa vụ im lặng, thế nên sẽ không một ai biết về căn bệnh của các bạn. Nhưng nếu một bệnh nhân đang được chữa trị một căn bệnh tình dục trầm trọng, ví dụ bệnh lậu, mũ hoặc giang mai, mà tự ý ngưng giữa chừng quy trình điều trị, thì bác sĩ có nghĩa vụ phải báo tên cho người này, cho sở y tế. Bằng động tác này, người ta muốn ngăn chặn căn bệnh đó lây lan ngoài vòng kiểm soát. Chừng nào bệnh nhân chịu ở trong vòng theo dõi của bác sĩ, cho tới khi khỏi bệnh hoàn toàn, thì việc chữa trị những căn bệnh này được tuyệt đối giữ ở trạng thái vô danh.
Sau đây là một bản tổng kết những căn bệnh tình dục phổ biến nhất.
Bệnh trùng màng uốn roi đuôi nằm trong một trong những căn bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất. Mầm bệnh không phải chỉ được lây nhiễm qua đường quan hệ tình dục. Những miếng vải bẩn và ẩm ướt, khăn tay, khăn lao, các khu toilet nhiễm trùng cũng như nước tắm được sử dụng chúng đều có thể dẫn tới hiện tượng nhiễm bệnh. Triệu chứng ở phái nam: cảm giác buốt khi đi tiểu và vi trùng màng nối roi đuôi chiếm cứ ống dẫn tiểu. Thường là phái nam không nhận ra căn bệnh và chỉ biết được từ phía bạn tình về triệu chứng nhiễm trùng. Mặc dù vậy, họ cũng phải được chữa trị để đảm bảo hiệu ứng chữa bệnh hoàn toàn. Triệu chứng ở phái nữ: ngứa, chất nhầy màu trắng, trắng vàng, dạng bọt, ửng đỏ và sưng phồng trong khu vực cửa mình và các môi. Chữa bệnh đối với phái nam: bằng viên thuốc metronidazole, yếu tố quan trọng, cánh con trai luôn luôn phải rửa ráy dương vật của họ cho thật thận trọng, đặc biệt phần bao quy đầu, bởi đây là nơi rất dễ tụ tập và xuất hiện một lớp bựa chứa vi trùng. Chữa trị đối với phái nữ: bằng các loại thuốc đặt trong âm đạo hoặc các loại con nhộng. Các loại nấm: triệu chứng của các loại nấm không mấy khác so với triệu chứng của chymochoniasis. Hiện tượng nhiễm nấm xảy ra rất thường xuyên và đa phần người bị bệnh là phụ nữ. Các bệnh nấm ở cơ quan sinh dục hoàn toàn không liên quan gì đến các loại nấm ăn được mà bạn biết và chỉ có thể được phát hiện dưới kính hiển vi. Mầm bệnh là Candida albicans. Vì thế mà các bác sĩ cũng sẽ nói đến hiện tượng nhiễm Candida. Nó có mặt trong ruột của kể cả các cơ thể người khỏe mạnh và sẽ sinh sôi nảy nở dưới những điều kiện xác định. Ví dụ như khi hệ thống miễn dịch bị yếu, người ăn kiêng, người được điều trị bằng cortisone hay uống thuốc kháng sinh hoặc sau khi tiêu chảy rồi từ ruột phát tán ra ngoài gây bệnh. Cả các hóc môn có chứa trong viên thuốc ngừa thai cũng kích thích quá trình phát triển của loại nấm này. Nguy cơ lây nhiễm không chỉ có trong quan hệ tình dục mà kể cả trong các nhà vệ sinh, các phòng tắm hơi và các bể bơi. Triệu chứng đối với phái nam: nhẹ hơn nhiều và ít hơn nhiều so với phái nữ. Có thể phần quy đầu sẽ ửng đỏ một chút cảm giác buốt khi đi tiểu. Và ở phần da của dương vật, trong rất nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng gì. triệu chứng đối với thiếu nữ. Chất nhờn tiết ra bốc mùi khó chịu và có thể ở dạng lởn vởn, dễ vỡ, hiện tượng ngứa mạnh, âm đạo rất khô và ửng đỏ, cảm giác buốt khi đi tiểu. Điều trị đối với phái nam. Các chàng trai cần phải được điều trị cùng. Ngăn ngừa trường hợp nhiễm bệnh trở lại cho bạn tình của mình. Người ta chỉ cần bôi lên dương vật một loại kem giết nấm là đủ. Điều trị đối với thiếu nữ. Gần đây, giới y khoa có giải pháp điều trị bằng chỉ một liều thuốc antimycotic. Ngoài ra, còn có thể được điều trị bằng các loại thuốc mở kháng nấm hoặc bằng con nhộng đặt trong âm đạo. Nấm chlamydia. Chlamydia làm những thực thể rất nhỏ, giống vi khuẩn. Chúng đã sinh sôi nảy nở và lan rộng trong những năm vừa qua. Đa phần, chúng không chỉ tấn công âm đạo mà tấn công cả bàng quang. Bạn có thể bị nhiễm chlamydia trong khi quan hệ tình dục cũng như tại các nhà vệ sinh hay bể bơi. Thường là người phụ nữ và người đàn ông sẽ bị nhiễm đồng thời, nhưng không hề nhận thấy một dấu hiệu đau đớn nào ngay sau đã nhiễm. Các triệu chứng chỉ xuất hiện sau đó, nhiều ngày hoặc nhiều tuần lễ. Triệu chứng đối với cả hai phái, nam, nữ. Cảm giác rát và đau khi đi tiểu cũng như khi đi ngoài. Cơ thể tiết ra dịch sáng màu, khí hư, kể cả đối với con trai, có thể có cảm giác đau khi quan hệ tình dục. Chữa trị đối với cả hai phái, nam, nữ, điều trị bằng thuốc kháng sinh. Hậu quả, nếu các bạn không khám chữa, với phái nam, viêm màu tinh hoàng có khả năng gây viêm sưng tuyến tiền liệt, chưa được nghiên cứu đầy đủ. Với phái nữ, sưng, viêm ống dẫn trứng và rối loạn chu kỳ kinh, trường hợp trầm trọng nhất có thể trở thành vô sinh. Đối với người mang thai, nhiễm chlamydia thậm chí có thể dẫn tới hiện tượng sảy thai, mầm bệnh có thể được chuyển sang trẻ sơ sinh và gây sưng mắt hoặc sưng phổi. Bạn thấy đấy, việc điều trị chứng nhiễm chlamydia kịp thời tối đa là một yếu tố quan trọng tới mức nào. Nếu bạn cảm nhận bất kỳ một triệu chứng nào trong số những trường hợp kể trên, đừng chần chừ nữa, phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức và đưa cả bạn gái của bạn đến gặp bác sĩ. Virus herpes dạng 1, bệnh rợp môi, là một thứ khó chịu mà rất nhiều người, nam cũng như nữ, phải chịu đựng dưới dạng mụn nước trên môi. Trước khi chúng hiện hình, bạn nhận thấy một cảm giác căng tức nhẹ nhẹ bên dưới làn da, thường là đi kèm cảm giác ngứa. Sau khoảng 1 tới 2 ngày, vị trí da ngứa sẽ chuyển thành màu đỏ, chỗ đó nhô lên một nốt nhỏ. Chỉ một chút, sau đó sẽ rất nhạy cảm với tiếp xúc và gây đau. Sau 2 ngày nữa, bạn nhận thấy những mụn nước nho nhỏ màu trắng. Chẳng bao lâu, chúng sẽ vỡ ra và có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài. Vị trí da sau đó trở thành một vết thương hở, không chảy máu. Sau chừng khoảng 2 ngày thì nó biến mất. Thế nhưng, ngay lập tức, có thể có những bọng nước khác xuất hiện ở những vị trí khác. Ví dụ, cũng trên bờ môi hoặc ở một ngóc ngách khác trên mặt, quanh khu miệng và bên rìa lưỡi và phát triển theo cung cách y hệt như vậy. Những mụn nước herpes hở là một nguồn nhiễm trùng cấp tính, vì thế mà cho tới khi chúng khỏi hẳn, bạn bị nghiêm cấm thực hiện mọi quan hệ về miệng hoặc da, tức là không được hôn bất kỳ kiểu nào, kể cả việc dùng chung cốc hoặc dao nĩa bên bàn ăn cũng nhất thiết phải được tránh trong khoảng thời gian này. Virus herpes dạng 2 chỉ tấn công vào cơ quan sinh dục và có thể phát triển thành các vết loét nhỏ gây đau đớn. Ngôn từ chuyên ngành gọi nó là viêm cơ quan sinh dục. Ngoài herpes genitalis, các triệu chứng rất giống với các mụn nước trên môi. Quá trình làm bệnh có thể kéo dài nhiều tuần lễ, mức độ đau đớn ở mỗi người mỗi khác. Herpes genitalis trong bộ phận sinh dục đa phần xuất hiện trong những tình huống căng thẳng và khi hệ miễn dịch của bạn đã bị suy yếu qua các sự kiện khác hoặc các căn bệnh khác. Ví dụ, nếu hệ miễn dịch đủ sức chống chọi với một đợt nhiễm lạnh, thì rất có khả năng là thay vì bị nhiễm lạnh, herpes sẽ phát ra. Virus herpes được truyền qua quan hệ tình dục. Để truyền bệnh, những mụn nước cung cấp virus không nhất thiết phải lộ rõ cho thấy. Ở phái nam, những mụn nước sẽ xuất hiện ở phần quy đầu, bên thân dương vật hoặc quanh hậu môn. Ở phái nữ, có thể chúng nằm phía trong âm đạo, bên miệng dạ con, và ở vị trí đó, chúng hầu như không gây nên hoặc tuyệt đối không gây đau đớn. Chỉ tới khi chúng nổi lên trên làn da và vỡ ra, ví dụ như trên bờ môi xấu hổ, ở cửa âm đạo hoặc quanh hậu môn, thì bạn mới cảm nhận chúng một cách rõ ràng và có cảm giác đau. Khi một trong hai bạn đang bị nhiễm herpes cấp tính, thì các bạn nhất thiết phải dùng bao cao su hoặc không được phép gần gũi nhau. Những mụn nước vỡ có khả năng lây nhiễm rất cao. Giờ đây, y học đã tìm ra một loại thuốc mỡ có hiệu ứng rất mạnh. Zovirac có chứa chất aciclovir, diệt trực tiếp virus herpes, nhưng không nên dùng loại thuốc này cho mọi nguyên cớ lặt vặt vì sử dụng quá thường xuyên sẽ khiến virus có khả năng lờn thuốc. Người nào đã một lần chứa virus herpes trong người sẽ luôn phải tính đến khả năng nó sẽ phát ra. Cho tới hôm nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa giải thích được rõ ràng lý do. Rận mu chỉ sống trong các khu vực lông ở chỗ kín của nam lẫn nữ, hiếm hoi lắm mới có trường hợp sống trong tóc trên đầu và các mảng tóc khác trên cơ thể. Ta có thể nhìn thấy những con thú nhỏ và dẹp này bằng mắt thường. Chúng gắn chặt trứng của chúng vào lông, tóc người. Những mũi đốt của chúng gây kích ứng da và gây ngứa, khó chịu. Đa phần, chúng được truyền qua các quan hệ thầm kín, nhưng qua cả trap giường hoặc chăn đắp, cũng như khăn tay nhiễm rận. Vì thế, trong trường hợp điều trị, bạn phải chú trọng tuyệt đối đến vấn đề vệ sinh. Đồ đã mặc và đã sử dụng nhất thiết phải được đun chín. Rận mu nổi danh là lì lợm và sống dai. Gonorrhea, bệnh lậu, mũ, hay còn gọi là gonorrhea, là căn bệnh tình dục thường gặp nhất. Nó đặc biệt phổ biến trong những người trẻ tuổi. Mầm bệnh là vi trùng gonococcal. Khi ra khỏi cơ thể con người, thì chúng chỉ sống sót được một thời gian rất ngắn. Chúng được truyền từ người này sang người kia duy nhất qua các quan hệ cơ thể thân mật. Sau khi lây nhiễm chừng 1 tới 10 ngày, mới xuất hiện những triệu chứng bệnh đầu tiên. Triệu chứng đối với phái nam: chất dịch dạng mủ tiết ra từ ống dẫn tiểu, cảm giác đau khi đi tiểu. Phái nam sẽ nhận biết sự có mặt của bệnh lậu sớm hơn rất nhiều so với phái nữ. Triệu chứng đối với phái nữ: cơ thể tiết ra chất dịch khí hư màu xanh lục pha vàng, cảm giác buốt khi đi tiểu, sưng tấy nhẹ bên cửa âm đạo. Nhưng trong khoảng 50% các trường hợp mắc bệnh của phái nữ, thì giai đoạn bắt đầu của căn bệnh diễn ra hoàn toàn không triệu chứng. Chữa trị đối với cả nam, nữ bằng thuốc kháng sinh phải được uống một cách đều đặn, đúng yêu cầu. Nếu phát hiện bệnh lậu sớm, thì việc điều trị là khá dễ dàng và được hoàn tất chỉ trong vài ngày. Ngăn ngừa, sử dụng bao cao su, cả các công cụ ngừa thai bằng hóa học như viên nhộng gây bọt cũng giết cả vi trùng và virus. Giang mai chắc là căn bệnh tình dục thâm hiểm nhất. Cũng may mà ngày nay nó hiếm khi xuất hiện. Bệnh giang mai được truyền duy nhất qua đường quan hệ tình dục hoặc qua máu. Một trường hợp nhiễm bệnh giang mai sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khoảng 3 tuần lễ sau khi nhiễm bệnh, xuất hiện ở vị trí đột nhập của mầm bệnh, trong khi cả cơ quan sinh dục một mụn cứng, không đau. Nếu người ta không để ý đến triệu chứng này, thì cái vật thể có khả năng truyền nhiễm cực kỳ cao đó sẽ lại tự động biến đi. Một dấu hiệu nhiễm bệnh khác trong giai đoạn đầu là hiện tượng sưng gần vị trí nhiễm bệnh, cũng không hề đi kèm với cảm giác đau. Nếu cho tới thời điểm này mà bệnh nhân không được điều trị, thì các mầm bệnh sẽ tiếp tục ở trong cơ thể, lọt vào hệ tuần hoàn và lan tỏa ra cơ thể. Trong giai đoạn thứ hai, khoảng 9 tuần sau khi nhiễm bệnh, sẽ xuất hiện hiện tượng ửng đỏ, từng đốm hay vệt, cũng không hề đau đớn, có thể đi kèm với các cơn sốt, rụng tóc hoặc khó ngủ. Tất cả các triệu chứng này cũng lại tự động giảm xuống, không cần điều trị hay can thiệp. Giai đoạn thứ 3 của căn bệnh có thể kéo dài tới 20 năm trời. Nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể sẽ bị tấn công. Hậu quả có thể mù, liệt, ảnh hưởng đến não bộ hoặc thậm chí là cái chết. Bệnh giang mai ngày nay có thể được điều trị tốt và thành công bằng penicillin, nhưng quá trình điều trị phải được bắt đầu càng sớm càng tốt. Căn bệnh giang mai càng được phát hiện sớm, càng ít gây hại. Vì thế mà chỉ cần nảy một mối nghi ngờ dù là nhỏ nhất, bạn cũng phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
Cách phòng tránh bệnh tình dục.
Nếu người con trai luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, thì mối nguy hiểm lan truyền của những căn bệnh tình dục được miêu tả trên đây đã giảm xuống một cách đáng kể. Kể cả các công cụ ngừa thai hóa học cũng giảm đáng kể nguy cơ lây bệnh. Nhưng an toàn nhất vẫn là lòng tin chắc rằng bạn tình của mình không nhiễm bệnh. Nếu mới quen với một bạn tình nam hay nữ, thì nhất thiết bạn không được bỏ qua những biện pháp phòng ngừa khi quan hệ tình dục.